Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu nguyên lý vô sanh, cõi vô sanh, trái đào vô sanh vô tử, nguyên tánh Như Lai. Kẻ lớn như người nhỏ sống trong một đồng đẳng chân thức, vô sanh bất diệt, không có phải lệ thuộc. Thời đại văn minh bây giờ không có sự lệ thuộc nữa. Mọi người đều có một khối óc phát triển, chính mình phải phát triển, chính mình phải biết thương mình trước. Óc nó mới phát triển, thương mình phải tu sửa, cơ tạng ổn định. Đâu đó cho nó điều hòa thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Mở ra mới là chánh pháp, mới là đạo tâm. Đạo ở trong tâm chứ không phải đạo ở ngoài. Đạo không phải là sơn màu vàng, đạo không phải là đánh hột xoàng, đạo không phải là tiền bạc, đạo là tâm. Phải nhớ cái đó, đừng có mê loạn vì tiền bạc, mê loạn vì thế lực là không có đường đi về trời, chắc chắn như vậy. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói thực chất từ bi là vô sanh? Không hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình là vô sanh bất diệt, làm sao cứu độ quần sanh? Vô vi là vô sanh, vi diệu vô cùng. Nguyên lý vô sanh là sao? Một loại điển quang vô sanh vô tử là gì? Trái đào vô sanh vô tử là sao? Cõi vô sanh bất diệt là như thế nào? Cõi thanh làm trời mà cõi trược làm đất. Nguyên tánh Như Lai là sao? Nguyên lý là gì? Kỳ công điêu luyện tâm thức là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Phải tu cho phát triển linh khí, khối óc, mặt mày tươi tắn, không buồn rầu, không lệ thuộc, không đau khổ nữa. Biết được chúng ta là vô sanh bất diệt, tại sao chúng ta còn lệ thuộc trong cái mờ ảo mê tín dị đoan? Không được, phải giữ tâm thanh tịnh, tiến hóa, trở về với căn bản của chính mọi người là vô sanh bất diệt, mới xây dựng được cho nhân loại ở tương lai. Sẽ khỏi khổ, sẽ khỏi lầm than, không có bị đời dập. Tâm chúng ta lúc nào cũng yên hòa với tự nhiên và hồn nhiên, đó mới là người tu của vô vi. Đó là một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Đức Thầy từng nhắc, vốn của mình là vô sanh, điều nhẫn nhục như nhịn nhục để thăng hoa, tu thân cải tiến, cuộc đời, sống nhẹ nhàng. Không có tà mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thực sự là vô sanh thanh nhẹ. Biết được cái vô sanh thanh tịnh thì ma quỷ không có phá được. Vậy vô sanh là sao? Nguyên lý vô sanh là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy, khi thuyết giảng thầy thường hay đề cập đến danh từ trung đạo. Vậy trung đạo là gì? Xin thầy cho thí dụ chân thành.
Trung đạo là không theo bên phải, không theo bên trái, mà chỉ thẳng một đường tiến hóa từ vô sanh bất diệt, đó là trung đạo.
Vui hòa, thanh quan tươi đẹp trong giây thiên nhiên. Cho nên chúng ta quý báu được cộng hưởng hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta. Và cải tiến đúng theo luật của thiên cơ, không có lệ thuộc bởi sự kết tặng nữa. Rồi đây các bạn nuôi dưỡng trung tâm bộ đầu rồi, kết tặng rung đất, núi lửa này kia kia nọ, các bạn cũng không nghĩ đến vấn đề chết. Nhưng vấn đề vô sanh, các bạn là vô sanh. Thế gian tạm mượn thể xác của cha mẹ để ra đời, nhưng mà sự thật thực chất từ bi là vô sanh. Thì không có luân hồi nữa, vô sanh, tiến hóa tới vô cùng. Phải giữ cái ý niệm đó thì các bạn không có bị mất của cải, không có bị gì lý do tranh chấp.
Thưa ông Tám, xin ông Tám cho con biết Những linh hồn bất tử, bất diệt đi về đâu? Làm sao cho những linh hồn đó đi tu được?
Những linh hồn tu về vô vi mà thực tâm tham thiền nhập định xuất phát đi lên, thì tiến tới cái cõi vô sanh bất diệt. Cõi đó là ánh sáng vô cùng tận. Biết bao nhiêu ân sư, chúng ta thắc mắc cái gì thì có người ta giải thích liền. Rất thương yêu và không có ghét nhau.
Hôm nay tôi chung vui cùng các bạn trong một chiều hướng nhớ nhung cái tâm linh dây dứt lên ngày trở về nguồn cội cũng như trở về quê hương. Chính chúng ta là người Việt Nam có đài, có óc, có cơ thể tinh vi, không có khác gì nhân loại trên thế giới. Mà chúng ta đã được may mắn có một pháp thiền. Để làm gì? Pháp thiền để làm gì? Thứ trực tương thân, quy lại trật tự tự nhiên vào chính mình, không để được bất cứ một khó nào. Chính mình phải xây dựng thăng hoa. Người nào mà có một ý lực mạnh mẽ như vậy mới thực hiện được khi giữ tình thương và đạo đức. Lúc đó chúng ta mới bước chân về xứ sở. Về xứ sở mà đầu óc bận rộn, thiếu thanh tịnh, mê tín dị đoan, không hiểu nguyên căn sẵn có của chính mình là vô sanh bất diệt, làm sao cứu độ quần sanh? Cho nên muốn làm chiến sĩ của thượng đế phải thực hành cho đúng, phải tu cho phát triển linh khí, khối óc mặt mày tươi tắn, không buồn rầu, không lệ thuộc, không đau khổ nữa. Biết được chúng ta là vô sanh bất diệt, tại sao chúng ta còn lệ thuộc trong cái mờ ảo mê tín gì đó? Không được. Vì những tâm thanh tịnh tiến hóa trở về với căn bản của chính mọi người là vô sanh bất diệt, mới xây dựng được cho nhân loại ở nhân lai, tương lai sẽ khỏi khổ, sẽ khỏi lầm than, không có bị đời dập. Tâm chúng ta lúc nào cũng yên hòa với tự nhiên và hồn nhiên. Đó mới là người tu của vô vi. Đó là mình chiến sĩ tình thương của thượng đế. Bây giờ chúng ta đem cái gì về Việt Nam, ông ký giới về, không làm được. Mắng chửi không làm được. Chúng ta làm sao sửa khối óc cho chúng ta thanh tịnh, cảm thức được vô sanh bất diệt của phần hồn. Chúng ta mới đề về đó để đóng góp cho người đau khổ. Khi người đau khổ muốn cái gì? Muốn đạt được sự sanh tịnh, muốn đạt được sự vinh quang thanh nhẹ sẵn có của chính họ. Mà chính chúng ta là người may mắn ở không khí tự do của vật chất, và chúng ta phải xây dựng về cái phần hồn của chúng ta, nhưng hậu chúng ta mới đóng góp được vào trong nguyên lý tình thương và đạo đức. Biết phục vụ chính mình, biết tu cứ thương yêu mình, cố gắng dày công tu thương yêu mình mới thương yêu người khác được. Chứ tôi miệng léo léo, tôi đi gì làm thế người ta khổ quá tôi cũng khóc theo, không phải vậy.
Thưa thầy, cho chúng con biết về tương lai của vô vi.
Vô vi không có tương lai, vô vi là vô sanh, vi diệu vô cùng, không có giới hạn, cho nên không có đặt vấn đề tương lai. Tương lai là có từ lâu, không có phải bây giờ. Hiện tại bây giờ chúng ta phải không nên thấy rõ, không có đặt vấn đề tương lai. Tương lai nguyên lý và vô sanh,
không nên tạo thêm những cái tập quán. Khi mà chúng ta soi hồn thì cứ việc soi hồn và nói rằng ít nhất 5 phút tới 15 phút thì phải cố gắng trì kỳ trí thu soi hồn. Rồi tự nhiên nó mệt mỏi, thiệt mệt mỏi, chúng ta mới hạ xuống. Vì sự vận hành máu huyết trong cơ tạng cũng cần thiết, mà nó nghịch lại là nó đau. Khi nó nghịch thì chúng ta phải xả xuống là đúng. Cái tu ban đầu là lập 5 phút tới 15 phút rồi này kia cái nọ là dựa trong cái đó, rồi nó sanh cái tập quán ỷ lại, chỉ không có đi tới vô cùng được. Còn ta tu ở đây là đi trở về tự nhiên và siêu nhiên. Phải làm cái gì tự nhiên, không có ban đầu còn nghe băng đồ này kia kia nọ, cho mới tập tành như vậy. Còn khi mà ta tu rồi, ta không cần nghe cái gì hết, yên ổn ngồi thiền là thiền, thì nó mới nhập định được. Chứ mình bị, mình cứ cái gì cũng ôm cái băng đó, rồi tới hồi cái băng nó tắt, thấy nó hồi lại rồi, sanh cái tập quán không có tiến được. Phải để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi lúc đầu thôi, rồi sau rồi nó tắt thay kệ, nó cứ ngồi ngay yên như một vị Phật ngồi ở giữa rừng, làm sao đâu có băng mà nghe. Nghe cái âm thanh thanh quang ở bên trên chuyển hóa, nó mới tiến tới được, nó mới có ánh sáng xuất ra được. Chứ mỗi thứ mỗi ôm vô là không có được, càng ngày càng gia tăng thêm khối óc giấy động, làm sao thanh tịnh. Tu trở về thanh tịnh mà gom sự giấy động như làm sao thanh tịnh được. Nên sau này không có ta mà không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, lúc đó mới thật sự là vô sanh thanh nhẹ. Phải nhớ câu này quan trọng lắm. Thì biết được cái vô sanh thanh tịnh đó, thì ma quỷ không có phá được. Cho nên chúng ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có ý lại bất cứ gì. Mới ban đầu thì mình cần nghe tiếng giảng, tiếng chân lý đồ này kia cái nọ. Vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình phải nhờ cái đó nhắc nhở. Mà khi mình tự chủ được rồi, nó không cần nhờ cái gì đó hết đó. Mình sống trong tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa tới siêu nhiên rõ rệt.
Thưa thầy, câu hỏi này thì trong thầy cũng về cuốn văn giải nghiệp tâm. Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì ở trên rút cả hồn lẫn xác. Không biết cái chuyện đó là thế nào, xin thầy cho biết.
Cái hồn lẫn vía chứ. Làm ra xác hút cái xác nữa.
Có người thì rút phần hồn thôi, có người thì cả rút
hồn. Rút cả hồn lẫn xác là những người tu cao, muốn lưu dụng cả thế gian, cho nên tới giờ đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện. Phải là có. Tự nhiên là giờ đi. Là muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có về trên hết chứ không phải không có đâu. Các bạn tu rồi một thời gian nữa tôi đi phố chơi, tự nhiên nó chuyển đi chỗ này chỗ nọ, vô gặp bạn đó. Thấy lạ, tôi đâu có muốn gặp anh đâu, mà bên đây tôi gặp anh, thở hai mình đi uống nước nói chuyện chơi. Có vụ đâu. Thì có về trên làm việc với mình, nếu mình bằng lòng làm việc với về trên. Về trên là thanh nhẹ, nếu mình hướng về thanh nhẹ, thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ. Và biết là cái phần hồn mình là vô sanh bất diệt, là mình không bao giờ sợ gì hết. Dũng mãnh là tu thôi. Mới an nhiên tự tại được.
Thầy, như là nếu mà nói về hư không á, thì có còn nằm ở trong điểm giới
không? Cũng không nằm như nhớ.
Cũng còn nằm ở điểm giới.
Rồi đi tới vô sanh không có gì, là cái gì cũng dạy, cái gì tới là dạy gì.
Chứ thầy nói là vô sanh không phải là điểm giới. Mà tại sao là cái thể lại giải được tất cả trường nghiệp?
Vì nó nhẹ hơn điểm, không còn không nữa, thì nó mới giải tất cả. Không còn không nữa mới giải tất cả. Nhưng bây giờ con thấy con đi tới đâu, người ta khinh con yêu, con nghĩ chuyện đời không. Mà tâm con thanh tịnh còn không nữa, là con có thể dẫn dắt người ta, chứ không phải người ta dẫn dắt con được. Không nữa mới dẫn dắt cái không. Bây giờ
thầy con thắc mắc cái đó, ví dụ như từ khi mình muốn giải trường thì nó không có giải, nhưng mà khi mình buông bỏ đi về cái vô sanh là mình không muốn giải, mình tự động tự nó giải.
Cũng như là trình độ điển quang mình được thăng hoa, nó mới dạy được, đi lên nó mới dạy. Chứ mình được tự động nó dạy là mình đi tới được cái trình độ tốt.
Vậy thì mình cứ về
tới lúc đó mình quá độ cho người ta được. Mình thanh nhẹ, mình tới nhà người ta thấy mình vui, ta nói gì mình dạy nấy, hay là mình ngồi mình làm tin cái điểm mình cũng quá độ cho đối phương. Họ thấy khi mình tới căn nhà họ được hành nhẹ, vui, khác hơn người thường. Mình mang sát là người mà khác hơn người thường rồi.
Đây là ý nguyện của ban tổ chức muốn mọi người được kết quả tốt đẹp trong thực hành. Như tôi chịu đã giải thích, khi chúng ta niệm Phật, nghĩ đến Phật, nghĩ đến cõi vô sanh bất diệt là cõi của chính mình, niệm để tự thức tự tiến thanh nhẹ, chứ không có niệm nào ào ngồi đó chiêm nghiệm đường Phật tiến hóa là nhẹ chứ không có nặng. Mà chúng ta ăn cơm ăn no ngồi thiền thì nó cũng có vận động, nhưng mà chúng ta phải lấy cái thanh tịnh để chế ngự cái sự vận động nội tâm, dùng ý niệm thanh nhẹ thơ thớt, biết nguyên lai bổn tánh chính thức cuộc sống của chúng ta là liên hệ với trời Phật, chứ không phải ở thế gian. Thế gian Phật mất phà, chúng ta nhắm mắt để nhìn kiến thức ở bên trong, nó phù hợp với sự tiến hóa vô sanh. Nên tối nay bắt đầu các bạn chung thiền và ý thức rõ ràng mục đích của chúng ta là cho tất cả phải trở về thanh nhẹ. Cái chúng ta muốn gặp là chư Phật, mà chúng ta không có thanh nhẹ không bao giờ có cơ hội ngồi chư Phật. Ta ôm sự vận động trong tâm, cái điểm từ bi không khai triển được, cái tình thương yêu của thân xác không có, làm sao có tình thương yêu đồng loại mà thương yêu trời Phật. Miệng thì kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế, miệng thì kêu Nam Mô Di Đà Phật, chân thật không có thương Ngọc Hoàng cũng không thương Phật, tại vì nó biết thương nó làm sao thương Phật được. Cho nên mình tu để biết thật sự yêu thật là yêu, thương là thật là thương. Muốn làm cái gì thật á thì không có dối trá với chính mình được. Tất cả điều thanh nhẹ nó không có làm nào được, thì các bạn thiền sẽ được yên ổn trong cái thiền như cái vũ trì miên. Từ đó nó khai triển tâm thức càng ngày càng sáng lạng ra. Thì tôi xin tuyên bố cho các bạn khóa tu thiền bắt đầu. Chúng ta đã có ý niệm tốt lành và đồng tu thiền để cầu nguyện cái thế giới hòa bình, để tu thiền để đóng góp cái thanh quan, giúp cái trường điểm cả càng không những được tiến hóa lên, chuyên vật học tập chuyển thức cái chúng ta tiến hóa. Thì cái chuyện làm lớn không phải chuyện nhỏ, cố gắng ý thức phòng sự nhiệm vụ của chúng ta, thà là chết ở biển lớn còn tôn phải về Phật, không có làm gì nhỏ mọn nữa. Sân si giận hờn cái đó là chúng ta phải bỏ hết. Thức giác tu thiền tâm thanh nhẹ bắt đầu giờ này các bạn tưởng nhớ Phật và thực hành những năm. Chúc các bạn bình an.
Cảm ơn tất cả đã có lòng kính mến
và cầu chúc cho tôi được trường thọ. Vậy thì tôi xin cầu mong tất cả các bạn biết ý nghĩa của trường thọ là vô sanh, cho nên có dịp ăn cái bánh này chúng ta vô sanh,
khối óc chúng ta là vô tận.
Nhân loại phải thay đổi, mọi người đều mang một khối khó vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta sự ao ước tương ngộ, được tái ngộ đông đủ, kể lớn như là nhỏ, sống trong đồng đẳng chân thức vô sanh bất diệt, không có phải để thuộc. Thời đại văn minh bây giờ không có sự lợi thuộc nữa, mỗi người đều có một khối óc phát triển, chính mình phải phát triển và chính mình phải biết thương mình trước hết. Óc mình phát triển, thương là phải tu sửa cho cơ tạng ổn định, đâu đó cho nó điều hòa, thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Như cái bánh mà nãy quý vị thấy, chúng ta nên ăn nó đi, ăn nó bằng tâm thức, ăn nó bằng một ý nghĩa vô sanh vô tận, thì lòng từ bi của các bạn được khởi ra. Các bạn không phải sợ một vị Phật, các bạn cảm, các bạn không phải sợ một vị Thượng Đế, và các bạn không phải sợ một con ma, và các bạn không phải sợ một chú ông. Tâm của các bạn là vô sanh bất diệt. Phải nhớ kỹ, năm nay nhâm đăng, tiến tới khối óc phải cởi mở. Con người, mỗi người chúng ta đều có khối óc, trong gia đình chúng ta phải nhìn nhận khối óc trên hết, phải nêu cao ý thức, ý lực của khối óc để đem hòa khí cho gia can. Nếu hòa khí gia can chúng ta đạt được, hòa khí xã hội chúng ta đạt được, hòa khí của nhân loại chúng ta sẽ đạt được. Thành ra những người tu khai mở trí óc không phải là việc nhỏ. Nhiều người không hiểu, tưởng người tu là ngu, không nên đâu. Chính nó biết thương yêu nó, khai mở nó mới khiêu dậy tâm từ bi thương mọi người, rồi nó sẽ nhận thức ra từ bi là sự. Cho nên chúng tôi người vô vi, chính bản thân tôi tu thầm lặng ở nhà lo tu, nhưng mà bên ngoài hiểu được kéo tôi ra tới ngày nay. Từ ngày nay tôi được duyên tái ngộ quý vị nơi đây, thì quý vị cũng tâm trạng như tôi. Gia đình nào cũng có sự thắc mắc, có sự trồi sụp lên xuống để mình có cơ hội thức tâm. Mà ngày hôm nay được cái duyên lành mà chúng ta là hội vô vi phát tâm để làm một điều trong sự phát triển cộng đồng của tâm linh. Thế giới rất ít, mà chính chúng ta là một số người do có một người tu mà gây ra nhiều người được hiểu đường tu để tự thức và xóa bỏ hận thù, xóa bỏ cái sự bất minh trong nội tâm tạng của chúng ta, mà tiến thẳng về sự sáng suốt thích hợp của tinh ba của vũ trụ mức quang âm. Khối óc không sáng làm sao thấy sự tối, mà xưng là quang âm không được. Tôi phải khai triển sáng suốt, tôi mới thấy sự sai lầm của chúng tôi mới sửa. Đó kêu là quang âm pháp. Chính mình phải làm phương pháp khai triển khối óc trước hết. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Cho nên nhiều người tu vô vi nửa chừng bỏ. Vì sao? Vì dâm loạn, hướng hạ, tưởng là mình hay. Không, khối óc của quý vị hay hơn là cái xác. Khối óc quý vị quản lý cái xác. Sự tinh vi sáng suốt vô cùng tận như lai tánh quý vị có, không bao giờ mất. Đừng có lo mà mất, đừng có sợ sanh tử luân hồi, giữ tâm lo tu giải thoát, đó là con đường chân chánh.
Vô sanh là sao?
Vô sanh là nguyên lý của nó là ánh sáng vô cùng tận. Thì chúng ta chiết từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn, mà hội tụ trong thể xác này, thế xác này là cặn bã của thanh quang. Cho nên chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác, chính mình cái vốn chúng ta ở nơi đó, không phải ở đây tạo được. Ở đây không có bác học nào có thể tạo phần hồn của người được. Họ đang tìm mà không có khả năng.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm.
Chân tâm. Chân tâm là phần hồn, căn cội nó có vô sanh, chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp hoa ủ, ông trời đã cho đầy đủ, nhìn, nghe, nói đủ quyền hết, mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác không, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy chân tâm được? Khi mà mình bị chịu, mình chịu khép bớt và mở tấm thế gian, mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng tới chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật đất, Phật nói là ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mà tự bỏ cái lãnh vực từ bi thì làm sao trở về được? Tôi thờ Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần nghìn của Phật thì tôi mới có cơ hội đánh lấy Phật. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Mà tâm tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được từ bi. Cho nên chân tâm vô sanh, không có bao giờ bị dịch. Đừng có lo, khi mà mình thấy bất dịch vô sanh thì mình không có là hỗn ảo, không có lường gạt người ta và chả sợ sự hùng hiếp. Chỉ giữ chân tâm mà đi, niệm Phật nhiều chừng nào mới tương hộ chân tâm, niệm Phật nhiều chừng nào hộ chân tâm thì ấy. Thì niệm Phật nhiều hộ chân tâm thì mình mới còn tồn tại. Còn cứ nói là tôi đi tìm ông Phật, tôi đi cúng ông Phật, mà cúng ông Phật gỗ không à, thì mất ông Phật, mất luôn cả tôi luôn nữa. Tôi không có vị trí, không có vị trí phát triển, thì chân tâm mất luôn. Một điểm linh quang vô cùng tận là phần hồn. Nhưng tất cả ngồi đây đâu có ai thua ai đâu. Đâu có ai thua ai, chưa tới lúc cho đâu có ai thua ai đâu. Tôi phải hiểu cái nguyên lý là tu, nắm vững tu. Cho nên đằng này tôi pháp lý là nói cho rõ rồi. Khoa học tiến triển từ ly từ tí. Tâm thức khi bước đầu vô tu rồi, cái tâm tôi hỗn ảo, lưu manh này kia nọ, hút sách thì thay đổi hết, thay đổi lần lần. Đó là khoa học quyền bí, Phật pháp thanh nhẹ. Đi về giai đoạn học có bằng chứng rõ ràng. Cho nên những người trước kia chưa tu mà tu pháp lý rồi, thấy đường đi rất vững, mà tâm hồn không có bao giờ thấy thiếu thốn và không có thấy nghèo. Cách đối đãi giữa con người mình tốt với người ta và thương người ta, quý người ta, đâu có nghèo. Mình nghèo là tại mình kỳ thị, chia rẽ, mình mới là một người nghèo nhất ở trần gian này. Còn mình biết thương yêu, xây dựng, tha thứ và thương yêu, không bao giờ nghèo hết. Ngay trong gia đình mình biết tha thứ và thương yêu thì gia đình sẽ đầm ấm và tốt đẹp.
Vô vi là cái gì? Là sự thanh tịnh sáng suốt của phần hồn, tiến tới vô cùng. Mỗi người chúng ta đều có khối óc ở thế gian, nhưng mà chưa nhận thức được lãnh vực tâm linh sẵn có của chúng ta. Người đời chỉ hướng theo quyền lực, tiền tài, danh vọng, một quên lãnh vực thanh tịnh. Cho nên người tu vô vi cũng từ đó mà ra. Từ trước cũng có tiền, có bạc, cũng có địa vị, bây giờ ta bỏ hết để đi đâu? Phải có mục đích ta mới bỏ. Ta đi về cái cõi vô sanh bất diệt, là ánh sáng vô cùng ở bên trên. Nếu ngay bây giờ chúng ta không hướng tâm đi, lúc chết chúng ta không bơ vơ, không có chỗ tới, không biết chỗ nào mà đến. Thành ra ở đời bí không biết làm sao. Người đời bày ra cúng quải, đọc những văn tự đưa con người lên thiên đàng cực lạc, mà chính nó chưa thực hành. Ngày hôm nay chúng ta đêm đêm có ý niệm đó mà trong thực hành để đi tới, thì nó mới sang xuống, mới thấy cái ấp con người là vô cùng. Ngày hôm nay các bạn tổ chức nơi cờ bạc thế gian kêu bằng động loạn, nhưng mà bên trên nhìn xuống không có xóa bỏ nó. Tại sao nó động loạn? Nhiều người thua cờ bạc nói là casino lường gạt. Không phải vậy. Chúng ta tới đây là học trật tự của khối ấp. Những khối ấp đã hình thành một nơi trật tự tốt đẹp để phục vụ con người. sau khi vật lộn của tình đời bất nhập đến đây, nó sẽ tìm cái sự thanh tịnh vui của chính nó. Nhưng mà có ốc con người, người nào cũng không, không ai dạy. Đã biết sống thì phải biết giữ của. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải biết giữ hộ. Lấy cái gì đi lên? Lấy tiền đi lên được không? Lấy tiền không có lên được. Vật chất đi lên được cõi nào rồi cũng bị tan rã. Và phần hồn nó mới là vô cùng. Cho nên ý thức của con người, nhiều người đã được đi được. Đi được rồi về viết lại. Chúng ta có một cái thiên quốc chung của vạn linh mới chứng nhận được chúng ta là vô sanh bất diệt. Không có nền tảng văn minh của Phật Pháp, không có để cho người mê tín dị đoan. Phải thực hành đi tới, xác nhận rõ ràng. Và chúng ta sống trong cõi vô sanh hạnh phúc, đời đời bất diệt. Cho nên lấy cái gì mà chứng minh vô sanh? Phần hồn của chúng ta đâu có ai chịu thua ai. Mọi người đều có khả năng ở thế gian này, thiên ngang giữa vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tìm tòi được cái sự thanh tịnh của chúng ta, thanh tịnh nó càng ngày càng thanh tịnh thì càng sáng suốt thêm. Sự sáng suốt không thể cho chúng ta, cho phép chúng ta mê tín được.
Cho nên tất cả tại thế gian phải mượn phương tiện, rồi từ phương tiện đó mới hành như không hành, nói như không nói. Hiện tại chúng ta dùng cái mắt dòm để chi? Để thức tâm. Lỗ mũi chúng ta ngửi để chi? Để thức tâm. Lời nói chúng ta để chi? Để thức tâm. Lỗ tai chúng ta nghe để chi? Để thức tâm. Cho nên quy vào thanh tịnh và sáng suốt, hành như không hành, thấy như không thấy, nói như không nói, kêu bằng vô sanh vô tử.
Thế thầy, theo con hiểu hồi nãy vì con hỏi lâu này, hỏi thượng đế tức là đại khối liên quan, có muốn hiểu tôi biết tôi sẽ đại khối liên quan ở đâu ra?
Thì vô sanh vô tử đã nói rồi, trả lời rồi.
Hỏi cái hồn anh chết rồi tại sao anh về được, nói vậy. Bà con mình chết rồi tại sao về được? Nó bất tử à. Nó vô sanh vô tử. Nó một loại điển quang vô sanh vô tử. Không có người nào có khả năng sanh nó ra hết. Còn ở thế gian vì vô trong cái khuôn khổ điêu luyện thì có sanh có tử. Còn cái kia ta khói điêu luyện là vô sanh vô tử. Cái cõi thanh làm trời mà cõi trượt làm trời. Rất rõ ràng.
Dạ thưa thầy, lắng giáo thầy từ nay cũng gần cả năm rồi.
Yeah.
Nhớ thầy vô cùng. Ước mong thầy về. Bây giờ thầy về tới đây thì tôi qua mừng, qua mấy lần.
Không được dạ.
Rồi, bây giờ tôi xin hỏi thầy một chút xíu thắc mắc à. Bởi vì thầy đi qua bên đó, bên Mỹ đó, thầy đem cái quà cho huynh đệ mà thầy đỡ về đây, thầy có cho chúng tôi cái quà nào ngậm để cho sống trường sinh bất tử không thầy?
Mô kìa. Là nãy giờ ai sẽ thế nào vô sanh vô tử. Yeah. Ông đã ăn rồi, tôi mời vô rồi. Ông đã nuốt cái của tôi rồi. Giữ lấy đó để đi. Bây giờ là cái quà vô sanh vô tử là nguyên ý của quan thầm.
Giờ nãy là nuốt thiệt đấy cái táo, còn bây giờ đây là nuốt vô vi thầy. Cái là nuốt vô vi. Nghĩa là táo không có. Người táo không có thầm đó.
Cái quan thầm là vô sanh vô tử. Ông tự hiểu cái này không? Đi tới cái lục vô hình vô sự mà ông nắm được là ông ăn cái món quà đó là đời.
Thế nào?
Với duy trì
kim mẫu.
Cho nên tu thiền để sửa tâm, niệm Phật để sửa tâm. Sáu chữ của đầu đề Phật Pháp mà còn minh mà niệm hoài, niệm kiểu ông Phật rốt cuộc cũng không biết mình là đầu đề không có biết, lập cả cuốn đi cho nghe, đọc rồi rốt cuộc rồi chăng, không có tu được cái gì hết. Sáu chữ mà khai thông rồi mới hiểu hết từ gốc đến ngọn, từ ngọn đến gốc, khai thông thì qua quỷ khí, cho nên phần hồn bất diệt, vô sanh là vậy. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý vô sanh phải giữ lấy để hành mà tiến, chứ không phải hiểu lấy vô sanh mà đi tự thị hạ hiếp người khác không. Vốn của mình là vô sanh, nêu nhịn nhục để thăng hoa tu thân, cải tiến cuộc đời, sống nhẹ nhàng ở cõi sao cõi. Kiếp này chúng ta là từ kiếp trước, thấy rõ kiếp trước chúng ta ác, ngày nay chúng ta mới thọ nghiệp nhiều. Mà kiếp trước chúng ta hiền, ngày nay chúng ta lại được nhẹ nhàng một chút thôi, những trước mắt thôi. Rồi bây giờ chúng ta tu thì tương lai phần hồn chúng ta sẽ sung sướng nhẹ nhàng. Có bằng chứng rõ ràng để tiến hóa mà không đi còn trì trệ thì chừng nào mới thọ hưởng được cái tâm thức hòa bình? Miễn đòi hỏi hòa bình, nhưng mà hòa bình có sẵn, không khai triển làm sao không hòa bình.
Phật hồi xưa không có phương tiện như mình, thật ngộ người rừng tôi chứ đâu có phương tiện gì đâu. Đã có phương tiện đầy đủ để tâm nhiên là cố gắng làm như thế chứ. Thiếu hành chứ không phải tại vì gì hết. Nha. Thiếu hành. Cái việc cố hành là nó đi tới.
Không hành thì sao?
Không có. Ba không hành bây giờ ba đâu có nghe Măng nói gì đâu. Cứ cúng nè. Cứ tính cúng rồi là xong. Ông Phật biết rồi. Ông Phật giải gì thì mình nghiệp minh tạo rồi. Bắt ông Phật giải. Xạo đi xạo chứ đâu đi học cái gì đâu. Đi xạo thôi. Đúng nguyên lý như vậy. Thì Phật Phật bác phải tự giải mình. Thế hả? Đi xạo với ông Phật làm cho mất. Hả? Thấy rõ ràng tôi nhỏ tôi cũng đi xạo với ông Phật chứ tôi có làm gì đâu. Chưa thấy hình mắt hồn lại. Chưa thấy mắt hồn lại. Sao tôi thấy? Phải tới gần ông thấy ông không có đá mà. Ông không biết mà. Giờ cái tiếng đó cũng cửa gõ thế là Mỹ Cạc Tông, không phải là cái ông Quang Thánh. Mỹ Cạc Tông mình là mình to vậy, thấy nó sợ mình vô có gì hết. Chưa tôi lên cái lầu Quang Thánh tôi ngủ trưa nên đó nó thấy con ma là không, nó không có gì sao. Mình thấy nó dấn thân gì cứ nó nghĩ hình độ nó rồi nó nhổ râu nó cũng bằng như vậy. Tôi đã nhổ râu rồi tôi biết không có ăn chung nhãn. Không ăn chung nhãn sự thật nó mới vậy. Còn có ông lên như là thì chân ta là quá lắm để sẵn mua cái tháo để như thế để ấn tiện mà cả là bắt một cái đùng nó chạy gì đó dở cái má không biết ai được chịu mình nói anh đi đi không được
lại có gì vậy tôi nhờ cái chuyện này thì
bất lòng nữa đó
mình thử thiệt giả mình thử sợ là thử là không sợ. Chắc mình chết mình để khám phá những người kế tiếp khỏi bị lầm lạc.
Không mà, không mà, không quan tâm nào xuống đây không? Không mà.
Tôi bắt gặp cô ma ở biển. Thì cô ma ở biển. Khai thiện gì, khi đi vô buồn khai thiện được. Chơi cái này không có cái đó không chơi được. Cho nên anh phải dạ, làm nó không chơi được. Nếu mà mình tiêu mình tin nghe, là mấy bao gạo. Mấy bao gạo.
đi cái truy tận gốc thì không nói gì hết. Ngày hôm nay tôi đi tới chỗ mà tôi giải thích về vô sanh mà hiểu được nguyên lý vô sanh là không còn mê chấp nữa, không còn thiếu thốn nữa, không còn nghèo khổ, vô sanh không thiếu thốn nữa, lúc nào tâm cũng đầy đủ nhẹ nhàng. Không bị cái bóng đèn vĩnh, không bị đồng đô la gạt. Nhớ giữ tâm tu là được.
Dạ thưa thầy, con xin nhờ thầy dẫn cho con biết rõ thêm thế nào là nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh bất diệt, nó là ánh sáng của đại bi, không bao giờ chết và không bao giờ khổ. Và cuối cùng của chúng ta là giờ trong này chúng ta sanh ra con người biết thương yêu, biết quý trọng thế xác, biết yêu đời, biết yêu vợ, biết yêu con. Cái tình yêu nó sẵn có bên trong, và chúng ta tu để bỏ tất cả những sự tạm bợ, yêu thương không có trường cũ của thế gian, và trở về sự từ bi thực chất của chính mình, thì nó mới hòa hợp với đại bi. Lúc đó chúng ta mới thật sự và hạnh phúc, sống trong vô sanh và bất diệt. Cho nên người ta tu, nhiều người xưa người ta cố gắng tu, tôi chết bỏ không còn ăn cũng tu, ngày đêm lo tu. Những vị lưu lại những hình ảnh chúng ta thấy rõ, họ được cái gì họ mới ngồi như vậy. Họ đổi một cái giá sắt đó, nhưng mà kết quả họ phải gặt hái được cái gì quý hơn họ mới theo. Mà nếu mà thua cũng đâu có theo, xấu hơn không có theo, quý hơn tốt hơn họ mới theo. Được rồi.
Có gì hết ngày vui đông đủ là để học cái luật qua qua sân sân. Con người làm sao tự xây dựng được tình thương và đạo đức bằng sức là ăn sinh nhật. Tôi một năm người ta bắt tôi ăn sinh nhật mấy lần. Rốt cuộc con không biết ngày nào sanh. Cho nên mình tu thét rồi đi chứ không không gian, không một thời gian thì vô sanh và vô tử. Cũng đúng chứ không phải không đúng. Cho nên con người ở thế gian hữu sinh là hữu tử. Mà mình tu để giải thoát thì vô sinh vô tử. Thì nhớ cái đó. Cho nên khi chúng ta tu rồi không còn chấp mê cả đời trong cái lý luận sanh tử nữa, mà tu để giải thoát đi tới vô sanh vô tử mới là thật sự thật.
Con tin
đó
là Thượng
Đế
có thật.
Ừ.
Thượng Đế bày ra nhiều chuyện và sẽ đặt nhiều chuyện rồi nó thành ra là mọi thứ nó phải tiến theo một chu trình. Mình không có cãi là được cái sinh phá tầm bậy tầm bạ những thứ đó.
Ừ.
Trời, nhưng mà con không có thắc mắc cái điểm là ai sinh ra Thượng Đế để mà Thượng Đế làm cho bao nhiêu chuyện như vậy.
Ừ.
Mệt lắm Thượng Đế làm bớt ngày rồi mình cũng phải làm rồi mình tập để mình tiến lên được nhiều bậc lên tới Phật rồi lên tới Thượng Đế còn nhiều thứ mình phải học nhiều lắm, nhưng mà con mình chết tất cả một thứ đó để làm chi gì?
Cái đó, cái vô sinh vô tử, Thượng Đế là vô sinh vô tử, không ai sinh nổi hết. Chết đó sống đó, sống đó chết đó, rồi vô sinh vô tử nó mới thành chân lý. Thì không? Tại sao sống cái đó làm gì? Để cho Thượng Đế càng ngày càng mạnh hơn. Vì Thượng Đế là chị là Thượng Đế. Từ cái thắc mắc này chị mới xây dựng cái dũng chí của chị. Và từ cái sự đau thương này chị mới xây dựng cái thức từ bi của chị. Thì càng ngày Thượng Đế càng lớn, đại Thượng Đế thành một khối mạnh. Đầu tư một xu mà lấy về 100 đồng thì cái chuyện khôn mà tại sao Thượng Đế không làm?
Nhưng mà cái điểm đầu tiên hết đó, làm sao có được một xu đầu tiên đó hết?
À, một xu đầu tiên là vô sanh vô tử đó. Cái nguyên lý vô sanh vô tử của chị cũng bất diệt mà. Đã nói Thượng Đế là cái gì? Chị cũng là số vô sanh vô tử, cái hồn chị là vô sanh vô tử. Nếu chị nói à, tôi chết, ông Tám nói lắm, tại sao chị chết thì mắt mũi tai miệng còn quá đi cầu đi. Bao nhiêu ông bà ta chết mắt mũi tai miệng tiêu, nhưng bây giờ cũng còn mắt mũi tai miệng còn. Thì vô là
nó còn hoài tiến hóa hoài, lũng tàn hồi sinh, không ngừng nghỉ. Nhưng mà cái thức nó được tiến hóa, học tới giai đoạn này, tới giai đoạn kia, tới giai đoạn. Bây giờ hồi xưa cái lò lửa, ông Táo nói ông Táo ha, hồi xưa nói ông Táo, bây giờ chỉ nói ông Táo lạc hậu quá, tôi cũng dặn điện như có lửa rồi. Thì tôi hỏi cái lò điện này với ông Táo hồi xưa là hai cái khác nhau ở chỗ nào? Có nhiều điện đó thôi, nhưng mà bây giờ nó sửa lại, lấy cái điện à, đốt ra cũng nóng mà sôi sục. Hồi xưa ông Táo cũng nóng, sôi sục như thế. Mà bây giờ nói cho ông Táo hồi xưa là họ nói cái đó lạc hậu, bây giờ dân minh dẫn cục. Ông này cũng ông Táo nhưng mà quên, họ đổi tên khác, nhưng mà cũng làm bao nhiêu chuyện lên rồi. Thì thấy không? Cái đó là bất di bất.
Thưa Thầy, con gái tôi đã hành thiền và trường trai được khoảng một năm, vẫn chưa thấy ấn chứng gì. Nhưng có một điều tôi lo ngại là có phần thiêng liêng nào đó có mộng rất chính xác mỗi khi gia đình hay trong thân nhân có việc gì xảy ra. Cúi xin Đức Thầy phóng thanh điển giúp cho con gái tôi khỏi bị lôi cuốn bởi phần thiêng liêng nào đó. Rất cảm ơn Đức Thầy.
Vì trong một năm chưa thấm thiêng, ba năm nó mới thấy tánh nó. Nó phải một người mà nhảy xuống biển muốn lội lên bờ cũng phải bơi nhiều nhịp nó mới tới bờ. Cho nên trong lúc mới tu một năm cũng trên đường trở về bờ, trong lúc mình lạc giữa biển thì nó phải có những sự trở ngại nhất định. Không nên nghĩ là thiên liên nhập xác, đó là cái ấp mình tự hư mà thôi. Chính mình thiếu quốc thích hòa đồng, mình cũng đang lội giữa biển như con, mình không có thể nói được đúng hơn con. Phải hiểu chỗ này. Cho nên trong lúc bơi lội kể về người khác không có như nào, cho nên phải hiểu thì mới dễ tha thứ và thương yêu. Nếu mình ôm cái chấp mà nơi con tôi nó bị người ta nhập, nó bị ma phá, thì cái từ quan mình không có chiếu cố cho con được. Vì mình đặt vấn đề nghi vấn, tạo loạn cho chính mình và phóng ra tà khí cho con, làm cho con càng ngày càng bận rộn, nghi nan là mình bị ma nhập. Cái kỳ thật khối thần kinh mà thôi. Khối thần kinh nó ổn định thì tự nhiên nó yên, thanh lập rõ ràng, cởi mở phát triển. Bây giờ cái phương pháp của vô vi là thanh lập sơ hồ, pháp luân thiền định nó đương thanh lập. Thanh lập chưa đúng mức, luồng điển bên trong chưa phát triển, chưa trụ thì nó còn hơi mập mờ một chút. Khi mà trụ rồi tất cả hiểu hết, không có phải lo. Cho những người tu vô vi giữ đúng pháp thực hành, không học mà tiến. Gia đình thấy họ ngu, nhưng mà một ngày đó cảm nhận rằng thấy người đó không minh, vì nó bước vượt qua cái tình số và nó ở cái giới sáng suốt, minh giải những chân lý trong nội tâm của nó, nó mới ảnh hưởng cho người khác. Cho nên những người tu thiền đây là cũng như bước vào đại học, cứ khuyến khích họ tu thiền rồi họ sẽ thi từng giai đoạn một, họ cũng đậu doctor đàng hoàng, bác sĩ tâm linh, phân giải bất cứ trường hợp nào sẽ đến, họ lui về thanh tịnh là họ phân giải được. Thì lúc đó mới thấy được cái giá của vô vi tu thiền mà đạt được tự do của tâm, thì điều cần thiết cho nhân sinh tại thế không phải học chữ mà đắc pháp. Tâm thức mới là đắc pháp. Chữ là gì? Chữ là ở thế gian ghi chép một thôi. Luận đai đi xét lại, đọc đi đọc lại, đọc trình độ của người đã ghi mà thôi. Chứ nguyên năng của đó là tự nhiên và hồn nhiên và vô sanh, là một nguyên lý sống động nhất của cả không vũ trụ này. Từ con vi trùng vạn vật cho tới con người đều là ở trong nguyên lý vô sanh chuyển hóa theo nhiệt độ sẵn có. có thông tin đó. Cho nên người tu đốn ngộ là pháp vô vi để thích tâm và hiểu tất cả những sự kích động và phản động, chấn động của tôi tạng, hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ, nắm được nguyên lý sanh tử luân hồi, thấy rõ rệt, quán thông ổn định, thanh tịnh xuất phát. Cho nên người tu về pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp là chỉ đi đóng góp về sự phát minh ở tương lai của vũ trụ.
Ánh sáng mặt trời do đâu mà có, tự nhiên nó hình thành. Vậy chúng ta do đâu mà có thì cũng tự nhiên hình thành. Các dạng học tác thành cái hình thể thế gian, rồi đến rồi sẽ đi với ánh sáng thanh nhạc. Bây giờ phút lâm chung chúng ta đi với thanh nhạc, mà phải trì tâm nghĩ mình là ánh sáng thì tự nhiên mình sẽ có một cái hình thanh nhẹ. Cái gốc gác của mình ở đó, chứ không phải là được mình. Cho nên cái nhóm vô di tu, tự tiến để tâm và trở về với chính mình thì không có một cái bận dơ gì mà dính mình hết được. Thì điển năng của vũ trụ hình thành rồi cái tâm thức sáng suốt tiến hóa, hai cái không hợp thật là hai cái viên hóng hòa 28, hai cái hợp lại số 8 là vô cực, vô cực để tiến hóa. Tâm mình ngồi lúc nào cũng thanh, có gì phải giấy bận, có gì phải lo, tất cả những chuyện ồn ồn ào ào rồi đâu vào đấy rồi không hết cả. Tại sao chúng ta phải lo những cái gì không cần thiết, làm cho mình già nua, làm cho mình bận tâm bận loạn và không có ý thức rõ mình là ai. Thì mình thấy rõ là từ bao nhiêu năm làm người mình bỏ mình chứ đâu có ai bỏ mình hết. Mình bỏ cái gì? Bỏ cái thanh tịnh à, cuối cùng của mình là thanh quan cái từ bi. Mà mình bỏ cái đó thì mình làm sao mình tiến được? Nhiều người nói tu đồ này kia trên nở lý luận đồ đi vô trong cái thềm mà bỏ thềm giả ảo mà quên thực chất. Mình phải trở về thực chất của mình, không có cái gì hết, không nữa còn không nữa là thanh nhẹ vô cùng. Phải truy ra từ cái không, tìm cái không đó là truy ra nguyên tánh Như Lai. Như Lai Phật có bao nhiêu đó thôi. Mà mọi người đều có tội, tại sao lại bỏ cái đó? Ngôi vị rõ ràng, minh chính đàng hoàng cho mình thấy rõ. Cơ năng của mình có thế gian không ai chế được. Do điển năng hội tụ, cái sáng suốt mình điều khiển cái sự hội tụ đó. Mà cái sáng suốt mình không hòa với cái sáng suốt của cái tên, làm sao mình thấy rằng mình là trường tồn bất diệt, vô sanh vô tử. Khi mình ý thức được cái nguyên lý vô sanh vô tử của mình thì mình đâu có động. Trong lúc thiền mình rất nhẹ, an nhiên tự tại. Mình không phải ăn nhiều mới sống. Mình thiền nhiều rồi mình ăn cái điểm năng của vũ trụ. Mình trở về với Như Lai Thánh, đó là mình thật sự học tâm sự thanh tịnh. Mà sanh tử luân hồi không có cái gì. Nếu mà còn ôm cái thể xác thì lúc nào cũng có chiến tranh. Sớm mơ chiều giờ trước giờ sau cũng đều có chuyện tranh cãi lộn xộn trong cơ tạng mình. Mất trật tự. Cho nên bây giờ có người tu với đây, dù gì là có cơ hội tu thân tề ra thì quá bực. Người cái khối óc của mình lập lại trật tự, nó tu bổ sự kiến thức. Càng ngày càng nó rộng hơn. Đề ra là ổn định những tạng chỉ có khai triển tâm hư tập xấu thì chúng ta mới tới cái thức hòa bình thường, đó chúng ta mới thấy được họ là thì cái từ quan mình đi đâu cũng làm chuyện hữu ích cho chúng sanh, chứ đâu có phá hòa.
Anh mới biết thương quê hương đất nước. Quê hương đất nước của anh là chỗ vô sanh bất diệt. Cái đó là chánh. Thì ở đời anh không có hại người đời. Còn anh nghĩ quyền thế thế gian, anh nghĩ anh biết văn chương, anh viết báo, anh chửi người ta, anh hành hạ người khác, làm cho người ta bệnh hoạn. Đó là cái người thiếu trí mới làm. Còn người đủ trí là tu thân. Tu thân, tu là sửa chữa bồi bổ đâu đó cho nó đàng hoàng. Tề gia là ổn định ngũ tạng, cơ quan nào theo cơ quan ấy dưới sự chỉ huy của mình. Trị quốc giải tất cả những sự mê chấp. bình thiên hạ, thức hòa đồng, thương yêu họ là mình. Sự đau khổ của mọi người cũng là sự đau khổ của chúng ta, mà chúng ta gỡ được thì chúng ta chỉ đường lối cho họ tự gỡ. Đó là kêu bằng tự tu tự tiến, kêu bằng chánh pháp mình phải làm, chứ không phải nhờ ông thầy làm, hay là nhờ ông Phật làm, nhờ ông trời làm. Ông trời đã làm rồi. Có cái thể xác này là có luật trời, ôm cả một bộ luật đang sống ở đây. Anh ăn hơn một chút là anh bệnh rồi, mà anh ăn vừa phải thì anh vui. Có luật hết, không có làm quá. Mà anh phá luật là anh tự tạo tội. Mà mình giữ luật thì vượt khỏi tội phước. Nên rất rõ ràng. Cho nên người đã làm việc vì dân, vì nước, phải hiểu cái khả năng của chính mình mới giúp dân được. Mình phải làm sao cho mình quân bình trước, sáng suốt trước, mới quyết định công việc không sai và dẫn cho mọi người đi tới con đường chân chánh tự giác và không có mê loạn. Cho nên đám vô vi của chúng tôi, anh em chúng tôi là tự tu tự tiến, tự giác và nói ra sự thật, cái ngu muội của mình để ăn năn hối cải và sửa tiến. Chúng tôi cũng không sợ người ta phê bình chỉ trích, vì chúng tôi không có chỉ trích ai và chúng tôi không có hại ai. Chúng tôi là số người phát tâm, không phì phong, không lệ thuộc vì đồng tiền, mà không lệ thuộc bởi ánh đèn. Nhưng mà chúng tôi bằng lòng sống trong ánh sáng từ bi. Chỉ thành thử chúng tôi không có sợ sợ bất cứ một chuyện gì xảy đến với chúng tôi, dù vô nguyên tử cũng vậy mà thôi. Cho nên có cơ duyên gặp được anh ở đây, anh được cải tạo mười mấy năm, còn hơn một ông thầy tu trong chùa Nghi Nhục. Tôi cũng là người cải tạo 13 tháng một tù, cũng giúp đỡ rất nhiều người trong tình thương yêu. Nhưng trong lúc đó tôi có tâm đạo, mọi người trong khám đều thương yêu và quý mến thôi. Cũng nhờ tu luyện hàng đêm thì anh thấy cái kết quả của tôi và cái kết quả đã qua của anh, và anh gom lại và anh tự thức, anh mở ra mới là chánh pháp, mới là đạo tâm. Đạo ở trong tâm chứ không phải đạo ở ngoài. Đạo không phải là sơn màu vàng, đạo không phải là đánh hột xoàn, đạo không phải là tiền bạc, đạo là tâm. Phải nhớ cái đó, đừng có mê loạn vì tiền bạc, mê loạn vì thế lực là không có đường đi về trời, chắc chắn như vậy.
Được các bạn, một năm qua tràn đầy thử thách từ thiên nhiên nhân tạo, nhiều chuyện từ trong khối óc diễn tiến. Đối với người thực tâm tu hành, thấy rõ con đường đi của chính mình. Chính mình phải đi, chẳng có ai đi giúp. Thực hành một kỳ công điều luyện tâm thức hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tại sao chúng ta phải làm? Chúng ta phải thực hiện từ giờ, giây, phút, khắc mới khôi phục được tình trạng thanh nhẹ vô sanh sẵn có từ bao nhiêu kiếp đã lãng quên vì sự mê lầm chấp tước, quên đi khả năng sẵn có của chính mình, tạo cảnh cúng lạy nhờ đỡ cầu xin. Nhưng mà rốt cuộc hành trình mình phải tự đi, chẳng có ai đi giúp. Hiểu đó, hiểu nguyên lý này mới thấy rõ
ta là một khả năng trong vũ trụ, phải thực hành, phải yêu rất cho ta một tâm hồn, một năng lực tự giải, một ý lực thanh nhẹ vô cùng. Không nên mê lập trong sự mê chấp và đem tâm thân giam hãm trong một khuôn khổ không tiến hóa được. Rồi ảnh hưởng cho mọi người tiến tới cái chỗ bất thập. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là tự tu tự thức, không có nhờ đỡ một người khác. Nhưng họ mới thấy rõ khả năng sự hiện diện của một tâm linh trên mặt đất này có sẵn khối óc, có sẵn chân tâm từ bi khai triển rõ rệt. Chính mình phải làm mới có tiền. Những tuổi trẻ ấy sẽ làm gì ở tương lai các bạn? Sẽ đóng góp cho quần sanh rất nhiều, rất nhiều. Ở chỗ nào đóng góp? Chính nó tu thiền và nó cảm thức, nó học được một giờ thiền, một giấc thiền của nó là một khoa học tiến thân. Nguyên lý tròn đầy để đóng góp cho chúng sanh kế tiếp. Càng ngày, bản đạo của chúng ta càng đông, mà càng hiểu được nguyên lý thanh tịnh vô sanh, thì các bạn sẽ vinh quang trong hành trình tiến qua rõ rệt. Các bạn chấp nhận cảnh đời là bãi trường thi, mà các bạn đã có cơ hội giữ thi hiện tại ngay từ trong gia đình, bạn bè, xã hội. Tiên thần từ Phật hộp thanh nhẹ vô sanh tự giác là điều cao quý nhất. Đời đạo sống tu không bị chèn ép và mê chấp nữa.
Nguyên lý vô sanh tự thực hành, cảm thông thiên địa ý thanh thanh, trí tâm tu luyện cùng chung tiến, thực hiện quy nguyên sống kết mạnh. Ngày 1 tháng 1 tháng Giêng năm 1992, hỏi hôm nay ngày đầu năm dương lịch của năm 92, bé nghĩ sao về sự sanh tồn của nhân loại trên mặt đất này? Đáp: thưa, sự tiến hóa của tâm linh vẫn không ngừng nghỉ, trồi sụp tùy theo duyên nghiệp của mỗi cá nhân. Luật nhân quả kềm chế con người trong phạm vi tâm thức, đưa nhau tìm ra những gì lợi ích cho chính mình. Loài người càng ngày càng đông thì sự cạnh tranh càng mãnh liệt, từ lãnh vực này cho đến lãnh vực nọ. Kể cả người tu mang xác làm người thì cũng phải ăn mà sống. Hỏi ăn để làm gì? Thưa, ăn là định luật quá quá xanh xanh trên mặt đất. Sự giao cảm điện năng biến thành mùi vị thích khẩu mà tạo thành sự hóa giải của nội tâm. Người đời chỉ biết nhai nuốt mà không biết được luật tiến hóa của vạn linh. Còn người tu thiền tinh tấn thì tự cảm thấy rõ định luật sanh trụ hòa diệt và hồi sinh, thông cảm tình trời sống động, tâm tư tự phát triển theo điện năng, hòa hợp với nguyên lý của thanh quang mà sống. Ở đời này luôn luôn có hai chiều lên và xuống rõ rệt. Tâm thức buông bỏ duyên nghiệp tức là lên, ôm lấy và quan trọng quá duyên nghiệp là xuống. Sự tiến hóa lên xuống vô thường của tâm linh tạo thành lý luận thanh hay là trược. Đó thôi. Người chân tu thì đóng cửa đời, mở tâm đạo, không nói nhiều, chỉ có hành nhiều thì tâm thức sẽ đạt thông. Thì năm nào cũng đã và đang nằm trong định luật tiến hóa như nhau. Trước kia chưa có đèn điện thì lấy đá chọi với nhau thành lửa. Bây giờ văn minh hơn
thì cũng nằm trong nguyên lý cỏ sát mà ra. Nguyên lý là nguyên lý, vẫn không thay đổi. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn là vậy. Chịu tu thiền thì sẽ được biết rõ chính mình hơn, tránh sự va chạm không cần thiết mà tự hướng về tâm linh nhiều hơn. Con người trên mặt đất đang hướng về tâm linh sau cuộc va chạm không lối thoát.
Thưa, nguyên lý là mọi sự việc đều quy về số không thì mới đúng theo chân lý. Tu hành thanh nhẹ về không thì mới cảm thấy thanh nhẹ. Kể thực tâm khai triển quy về không, giao cảm, cảm giao thức một vòng, tròn trịa không còn mê động loạn, ý thanh tự độ tự về non.
Càng tu càng thấy rõ đất dừng chân ở tương lai của chính chúng ta là thiên quốc. Cõi vô sanh bất diệt, lộng lẫy, sáng lạng, tươi tốt. Không có một gì khéo hòn cả. Mỗi mỗi đều sáng lạng, khai triển tới vô cùng. Cây hoa cũng tươi đẹp, có tiếng ứng hậu. Một con sông cũng trong lành, tốt đẹp, thanh nhẹ vô cùng. Phần hồn chúng ta được thanh nhẹ, chúng ta được giao du nơi cảnh đó. Thấy cuộc sống trật tự, Như Lai rõ rệt. Không có một cây nào méo mó, đâu đó có hàng ngũ tươi tốt, bông hoa đua nở mừng vui, đón chào những phần hồn thức giác trong xây dựng. Cảnh đẹp độc nhất vô song, không có nơi nào sánh bằng thiên quốc. Nơi an lành không có sự động chạm, chỉ có xây dựng thăng tiến mà thôi. Người thế gian tu được về nơi đó, trở lại thế gian, nó là một đại trưởng phu, dứt khoát không còn mê chấp, bằng lòng tu tiến, xây dựng tình thương và đạo đức không còn biên giới ở thế gian nữa. Còn biên giới là còn kỳ thị, hết biên giới là hết kỳ thị, chỉ biết thương yêu và xây dựng mà thôi. Tu như vậy mới thật là tu, hiểu mình, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu nơi cuối cùng chúng ta sẽ đến đâu mới thật là người tu, chứ không phải tu mê tín dị đoan, ôm hình giả, lý thuyết không thông, dẫn sai tất cả mọi người, làm cho xã hội không tốt, đầu óc không minh mẫn.
Thưa Đức Thầy, có một bạn đạo xin Thầy giảng thêm chữ nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh là bây giờ tâm thức của anh nói cha mẹ anh sanh ra, mà tại sao anh nói chuyện khác hơn hết đây? Không chế được, không có chế được. Cái sự hiểu biết của anh không có ai chế được, không có một nhà khoa học nào có thể chế được. Nó là vô sanh. Cho nên kiếp này chúng ta bỏ xác, mà nếu chúng ta hành thiện thì kiếp sau chúng ta sẽ ở nơi thiện. Mà kiếp này chúng ta ác thì kiếp sau chúng ta sẽ làm con thú để đền tội. Cho nên nghiệp sát dãy đầy ở mặt đất để dạy con người tiến hóa rất rõ ràng. Con thú mà nó còn luân hồi lại được mà. Nếu mà nó không phải vô sanh làm sao nó có cơ hội là luân hồi làm một con thú? Nó không chết, nhưng mà qua sự hành hạ rồi nó tiến hóa. Chúng ta ở thế gian này cũng vậy. Tuổi trẻ ra đời đi làm việc, người này khinh khi, người kia khinh khi. Qua sự hành hạ của tình đời, nó vươn lên, nó lo, nó học hỏi. Sau này nó cũng là bác sĩ, cũng nhà to cửa lớn. Thì tình hình nó cũng vậy đó thôi. Tầm trong nguyên lý vô sanh, đừng có lo. Chỉ hành để tiến tới thanh nhẹ là quan trọng. Khối óc chúng ta chủ trương tất cả. Cho nên khối óc chúng ta thanh nhẹ thì chúng ta mới sửa được tâm thân yên ổn. Ráng tu mà để mở trí.
Chúng ta càng tu, càng dùng ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật khai triển tâm linh, thì không bao giờ bị ô nhiễm. Sự ô nhiễm nó đem tới cho các bạn ở từ đâu? Trong một giây là các bạn bị ô nhiễm liền. Một cái lý luận về đạo pháp sai cũng dẫn cho tâm thức các bạn khổ khổ bao nhiêu năm mới thức được. Cho nên óc người phàm nghe đạo thì thấy sung sướng, hiểu thì khó hiểu, là chân tâm mình chưa mở, tam giới chưa thông, thượng trung hạ chưa thông. Nghe thì nghe, thấy sướng thiệt, thấy nhẹ thiệt, rút bộ đầu thiệt, nhưng mà chúng ta chưa mở. Phải thực hành, phải là một kỳ công điêu luyện tâm thức. Chủ nhân ông phải trách nhiệm hoàn toàn, hướng thượng, hướng về chân tâm, tưởng trợ Phật, tức là tưởng đến chân tâm của chính chúng ta. Đâu có gì động loạn mà phải sợ các bạn. Hằng ngày các bạn biết tưởng đến chân tâm các bạn, thì các bạn đi đâu cũng thông, chứ không phải nên đợi lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Chỗ nào các bạn cũng đi thông hết. Điện năng càng ngày càng dồi dào, điện năng từ bi khai mở, sáng choang trong tâm thức, giải mở cho mọi nơi mọi giới. Đó là người thực tâm tu về vô vi. Khi người giải thông là mới là vô vi, giải chưa thông chưa phải vô vi. Vô vi là không còn làm gì nữa, không không thanh nhẹ, trong không còn không nữa cơ mà. Tại sao các bạn tu tới ngày nay còn ôm chấp lý này luận kia để làm gì? Các bạn là vô sanh rõ ràng, điện năng từ bi là vô sanh rõ ràng. Tại sao các bạn không mở một chút để cho nó tiến? Trở về đi, trở về nơi đó, vốn thanh tịnh, tự do, đời đời bất diệt, đó mới là cảnh tự do. Cảnh các bạn đây là không, chưa phải tự do. Các bạn còn tự do ăn uống, sau ăn uống là nó giam hãm cơ tạng tâm thức, các bạn không tiến triển được. Tự do phát triển vô cùng, hướng về thanh tịnh, đó là cõi tự do đời đời bất diệt. Chứ không phải các bạn đòi tự do rồi lạc vào trong cái ấp đua đòi không phát triển, đến nỗi tu cũng đua đòi. Có người đua đòi chân lý của cha mà chân lý của nó không chịu mở. Có người đua đòi chân lý của Phật mà chân lý của chính nó không khai. Qua những lời dẫn giải của tôi bên trên thì các bạn cũng thấy rằng khả năng của các bạn có. Tâm thức khả năng các bạn rất dồi dào. Năm cũ đã qua, năm mới lại sắp đến, cũng là đường lối thử thách cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta vẫn an lành, trụ tâm, tham thiền, nhập định, đó là cơ hội tiến hóa của tâm linh. Cứu cánh đời đời kiếp kiếp ở tương lai. Ngày hôm nay các bạn đã khai mở được một phần, hiểu được nguyên lý vô sanh, thì các bạn không còn mê chấp, chung vui thực hành, tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình, tiến hóa tới vô cùng tận. Đó là suốt một kiếp người không bị loạn lạc trên được tu. Muốn tu phải hiểu nguyên lý này, như lai tánh của các bạn. Bạn không trở về với thực chất Như Lai thì bạn mới có cơ hội tương ngộ với Như Lai Phật.
Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý là phải rành rẽ, khi bàn bạc lúc nào cũng rành rẽ, vô vi trở về không thanh nhẹ. Khoa học là tiến triển từ lĩnh vực này tới lĩnh ẩn tàng trong tâm thức của mình được khai mở. Quyền bí là người phàm không có thấy, mình tu mình mới biết, ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc là vậy. Phật pháp là thanh nhẹ, triền miên thanh nhẹ mới được hạnh phúc. Còn nay khỏe mai mai mệt thì không có hạnh phúc. Hiểu không? Còn bày xéo bởi tâm can là trật tự mình không biết làm, không biết làm chủ. Ăn bậy, nghĩ bậy, làm bậy, dước bậy vào tâm thì tự gạt lấy mình mà thôi. Mình có trí óc, khai mở được trí óc của mình là ăn không hết, không biết. Như cái xứ Việt Nam nó mấy chục triệu dân, mấy chục triệu cái óc mà không chịu ngồi lại để khai mở thì nó phải đi cầu viện là vậy. Thứ mình có, mình làm được. Khối óc mà mở ra hòa bình thì lúc nào cũng làm được hết. Anh em hứa ghét nhau thì nó mở ra. Bên Pháp cũng 60 triệu người dân mà ta chế xe tăng, xe lửa rồi được. Mình chế cánh cửa là tụi nó phá hư. Tại sao? Tại vấn đề ăn bậy, nghĩ bậy. Ăn thì gia vị rất nhiều, pha này pha nọ pha này kia vô trong thân này rồi nó xuất ra những cái điện năng xấu. Nói xấu người ta là giỏi lắm. Biện bác nói xấu người ta là giỏi lắm, mà sửa mình là ít. Ăn gia vị nhiều. Ở trong này cái cơ năng nó xuất phát những cái điện năng nói bậy không à. Nó thanh lọc rồi cái thấy không cần thiết. Hứa trước, một lời hứa là quan trọng. Không có phản thầy, không có lừa thầy, phản bạn. Tâm tư mình nhất định giải quyết rõ rệt. Thấy cái điện năng là do vật chất, do đồ ăn mà nó cung ứng. Điện năng của vũ trụ nó cung ứng mà mình lấy cái điện năng nó khác với nhau thì trong đó cái óc nó mới nghĩ tầm bậy. Bắt buộc nó nói bậy. Khi nó cần nó hứa mà khi nó có nó chối. Cái đó là cái sai lầm. Lương gạt lấy nó thôi. Mà nó ăn đồ tinh khiết, thanh nhẹ, ốc nó phải thanh nhẹ. Cho nên những người ăn mặn, gia vị nhiều rồi trở về ăn chay, người ta thấy khỏe quá. Tôi bây giờ hết bệnh, thấy khỏe quá. Thế nó đi cái chiều thanh nhẹ. Và cái tâm mình nghĩ về từ bi bác ái, nghĩ nguồn gốc từ đại bi mà ra, thanh tịnh mà ra. Mình cứ hướng về cái nguồn gốc của mình. Vô sanh, mình là gốc vô sanh. Tại sao mình cứ chấp trong chuyện sanh tử thế gian mà mình làm tránh trị bất ổn cho tâm thân? À, con người gốc vô sanh, phải đi về cái gốc vô sanh, đại tỉnh, đại bi ấy, nó mới đúng. Nó đúng chiều hướng, cái vũ trụ này là hạnh phúc, nhân sanh hạnh phúc vui hòa. Không có bị kẹt, người nào cũng hiểu được nguyên lý của chính mình thì nó mới vui. Còn hiểu nguyên lý thì mở mắt thấy tứ quan nó phỉnh. Nó thấy người này chết, người kia sống. Nó chạy theo cái ngoại cảnh nó hoang hô. Thế nó lập bề thế, thế rồi bị kẹt hết cả đống. Không có phát hiện. Cái nguyên lai, nguyên gốc của con người là vô sanh. Lấy gì chứng minh vô sanh? Tự nhiên hiện hình tại mặt đất này. Anh thấy không? Hỏi làm sao nói tự nhiên có cha mẹ tôi để ra. Mà cha mẹ ở đâu? Ai để ra? Cũng là tự nhiên hiện ra. Tuy đến nguồn gốc tự nhiên xuống ra. Thì mình là ánh sáng của mặt đất. Tại sao mình không chịu hướng về ánh sáng từ bi? Hướng về ánh sáng từ bi thì tự nhiên mình mới thấy rõ là cái nguyên lý trong tâm mình. Cần phải đi đâu mà cầu Phật? Đi đâu mà tìm thánh tìm thần? Chính mình là thánh thần Phật tiên. Trở về với căn bản là tự nhiên mình tiến. Có chút đó mà không biết. Rồi đâm ra nghĩ vậy. Nghe đạo này nói chút nghe theo, đạo kia nói chút nghe theo, bắt chước làm tầm bậy, thiết là hư hết trời. Rồi bệnh rồi chết.
Kỳ thật chúng ta có cái ánh tháng đang chánh sáng trong óc. Người nào tu thiền đứng đắn tự nhiên thấy cái óc chúng ta sáng. Hiểu tất cả mọi sự việc chứ không phải cần phải đi học nhiều. Dốc lòng tu tới trình độ thanh nhẹ là nó hiểu hết. Sáng suốt vô cùng. Cái người sáng suốt là người làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Không hại bất cứ một ai. Thì tâm hồn mình ổn định. Hôm nay mưu mô chuyện này, mai mưu mô chuyện nọ là tâm không có ổn định. Nó rất đơn giản. Đến ngày hôm nay, quý vị nhìn tôi cũng nhờ cái phương pháp tu, tôi mới sống được ngày nay. Nói tuổi tạo, tuổi ta là tôi cũng 71 tuổi, nhưng tôi cũng khỏe mạnh. Nhờ thiền nhiều dốc lòng tu học sửa mình để tiến hóa. Cái cuối cùng của mình là ánh sáng mà không hiểu được. Cứ cho là ta đây, rồi chừng nào chính có tên cha mẹ đặt đó mà chưa biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu không hiểu. Cũng làm con người, họ nói sao mình nghe lời vậy thôi, không hiểu mình. Còn hiểu mình thì mình phải tự thanh lọc lấy mình, khai thác khối óc mình càng ngày càng sáng suốt, để thấy rõ cái nguyên thủy vô sanh. Mọi người đều là có cái gốc gác hết rồi, chứ không phải không có gốc gác. Mà không thực hành đúng là mình nói nguyên thủy, làm sao nguyên thủy chỗ nào? Mình nguyên thủy vô sanh, bất diệt. Khởi thế gian thì không ai chế được, cái óc con người không ai chế được. Học tới cái cấp nào cũng chế không được. Cái óc con người là vô cùng. Bây giờ chúng ta có khối óc, nên ổn định khối óc, ổn định cơ tạng, để đem lại cái ánh sáng vô thủy trước kia chúng ta có. Vô sanh, không có ai có thể sanh mà không có ai hãm hiếp mình được hết. Tâm từ bi mình càng ngày càng lớn rộng, lớn rộng là chỉ tận độ thiên hạ, chứ không có ai độ mình được. Cho nên tâm làm thân chịu ở thế gian này, làm bậy là phải gánh vác. Luật nhân quả đầy đủ, người nào mà ác thì kết quả cuối cùng họ không có tốt. Đối với xác họ cũng bỏ, hồn họ cũng quên, làm sao họ tốt. Người tu là biết được cái hồn, biết được cái xác, mình mới lo săn sóc mình được. Còn không biết cái nguyên lý của mình, làm sao lo săn sóc. Thành ra bỏ phế, rồi đâm ra sanh bệnh này bệnh nọ. Mà chính mình làm bệnh mà đổ thừa người ta làm cho mình bệnh. Đổ thừa bác sĩ bất tài, mà chính mình là bác sĩ mà bất tài. Rồi ăn bậy cũng bệnh à, và nghĩ bậy cũng bệnh à. Còn người tu nó điều chỉnh, càng ngày càng sáng suốt trật tự, nó không có nghĩ cái gì. Cái chuyện cần thiết nó làm, chuyện không cần thiết không làm, thì nó mới khỏe mạnh được. Khỏe mạnh là tâm thức nó khai triển, ý lực nó mạnh mới khỏe mạnh. Mình làm người mà không thấy sự hiện diện của mình ở mặt đất để làm gì, thì làm người vô ích quá. Đã có vợ, có chồng là biết thương yêu, tức là tâm từ bi có. Mình phát triển cái tâm từ bi của mình thì mình mới tận độ chúng sanh được. Người này giúp cho người kia giúp cho người nọ, trong cái tha thứ và thương yêu xây dựng cho nhau, thì cái xã hội nó sẽ tốt, mà gia đình sẽ tốt.
Thiền quen rồi, trong lúc ta nhắm mắt thiền là thấy hạnh phúc vô cùng, sung sướng vô cùng. Ngồi bất cứ ở góc nào, lúc ta nhắm mắt thấy hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Con người hiểu được nguyên lý vô sanh của chính mình thì mới thấy hạnh phúc. Còn hiểu một góc, không hiểu một góc, đó là còn chênh lệch và không có tiến hóa được. Không phải một khả năng trong vũ trụ. Ngược lại, chúng ta tu hàng đêm và kiểm điểm tự thức, đời đạo rõ rệt, thì chúng ta mới nhận định được cái bước tiến của chính chúng ta. Kiểm soát được sự vận động của chính mình thì mình mới chứng minh chính ta đã thành tịnh, mới thấy rõ những sự động loạn của tánh vía. Tánh vía lúc nào cũng lo âu, sợ sệt, cầu xin, muốn chư Phật ân độ, mà chính nó không độ nó không thương nó không có độ nó, làm sao trời Phật độ? Trời Phật là một nguồn gốc từ bi bác ái, mà chính bản thân chúng ta không biết từ bi bác ái hương thượng thì làm sao mà được bên trên độ.